thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 22, tiếp theo chương 31 của tác phẩm Bà Là Ai, chứng từ của ký giả Tin Lành Wayne Weibo qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.
Tôi gật đầu nói tiếp, Marisa cũng vậy đó. Buổi tối cuối cùng tôi trọ ở nhà cô ấy trong chuyến đi trước. Chúng tôi thức khuya ăn bánh, uống trà rồi xem album ảnh của cô. Có những tấm hình đúng là một típ trai gái choi choi. Chụp cô và các bạn nhăn mặt, làm hề trước ống kính, hoặc đi cắm trại, và những trò đại loại như vậy. Các thị nhân kia cũng thế, chỉ là những người trẻ bình thường được giao một sứ mạng rất là đặc biệt là làm thị nhân và sứ giả cho Đức Trinh Nữ Maria. Rồi tôi nói thêm, cho tôi hơn là cho David. Anh biết không, sứ mệnh ấy không khác gì sứ mệnh người giao cho tôi đâu. David vừa chụp ảnh thung lũng phía dưới, vừa trả lời.
Tôi vừa nghĩ ra điều này, có lẽ đây là một lý do khác, giải thích tại sao việc hiện ra kéo dài như vậy. Bọn trẻ này là những thanh thiếu niên bình thường, chúng không tài nào bịp được người ta lâu ngày như vậy, cùng lắm vài ba ngày, hoặc thậm chí là một tuần thôi, nhưng không thể nào suốt 7 năm ròng rã. Không thể nào bịp được bao nhiêu người luôn cố rình rập hoặc gài bẫy để bắt quả tang các em nói dối. Không thể nào bịp nổi từng đoàn các nhà khoa học đến nối chằng chịt dụng cụ, đò điện não vào các em trong giờ hiện ra.
Anh lại chụp thêm được một tấm khác rồi tiếp.
Không, tôi e rằng những kẻ gièm pha sẽ phải bày ra một cách giải thích khác thôi.
Tôi đăm chiêu rồi nói, một số người khác nói các linh mục đang kiểm soát các em và sử dụng các em để thực hiện trò bịp bợm cho mục đích riêng của họ đấy. David đáp,
à, tôi cũng không thấy điều đó. Ở đây ông giám mục đang dùng quyền hành làm đủ cách để bịt miệng các thị nhân, trong khi các linh mục làm việc quần quật từ sáng đến tối.
Những người kết án họ lại nói các linh mục ấy bày ra chuyện này để gây thế lực đấy. David chế giễu,
mấy kẻ đó khỏi cần một giờ tiếp xúc gì hết với ông linh mục Svet hay Jojo, hay bất cứ ông nào trong số họ. Nếu họ có một chút đầu óc sáng suốt, thì chỉ 10 phút thôi cũng đủ thấy lời tố cáo ấy tức cười trắng trợn như thế nào.
Tôi cười lớn, nè, tôi cùng phe với họ, anh nhớ không? Anh cũng cười theo.
Nhưng chính các linh mục ấy là người phàm, chứ không phải là những anh hùng áo dòng nâu mới làm cho gương của sự tùng phục của họ càng thêm hấp dẫn.
Tôi lại cười. Ừ, vậy thì lại phải có một giải thích khác thôi.
Chúng tôi đến nhà thờ dự lễ tiếng Anh và sau đó đi ra nghĩa địa ở trảng Kỳ Bá Hương, nơi đã trở thành góc thích nhất của anh cũng như của tôi ở Mễ Du. Cả tuần nay, tôi để ý anh ngày càng trở nên bình tĩnh và suy tư. Anh thầm thì nói,
hãy nói về sự tiết chế giác quan. Ngay cả thức ăn cũng đạm bạc dân dã. Thiên Chúa đã chiếm hữu hoàn toàn tâm ý của anh ở đây suốt một tuần lễ. Tôi đánh cuộc rằng, đối với nhiều người đến đây, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ có kinh nghiệm này.
Tôi mỉm cười với anh và nói, tôi nghĩ là anh đã thấm rồi đó. Trong nghĩa địa, một làn gió nhẹ lay mấy cành bá hương chót vót, và xa xa, ánh nắng hồng chiếu tỏa trên ngọn núi Krizevec, một vài đám mây lác đác lững lờ bay trên bầu trời. Khi chúng tôi chuẩn bị giải quyết các việc trong ngày, thì David đưa tay lên nói,
anh có nghe gì không?
Tôi lắng tai. Từ vườn nho bên ngoài cánh cổng vọng lên tiếng ai đang đọc kinh Mân Côi. Tiếng ấy có vẻ càng lúc càng đến gần hơn. Bấy giờ, chúng tôi mới thấy một bà cụ đang đi về phía nghĩa địa, vừa đi vừa tỉa lá nho để sức tăng trưởng của cây dồn cho trái. Chúng tôi tránh ra phía khác để bà khỏi nhìn thấy và ngó bà đi tới. Bà đi vào cổng nghĩa địa, tay ôm bó hoa huệ mới cắt. Bà âu yếm đặt bó hoa trước tấm bia mộ còn mới rồi khóc, và quay lại với công việc trong vườn nho. Bà không ngớt đọc kinh Mân Côi. Chúng tôi bước tới xem tấm bia đá. một người tên là Ivan đã được chôn cất ở đây vài tháng trước. Và theo ngày sinh, chúng tôi tính ra ông đã ngoài 82 tuổi, chắc chắn là chồng bà cụ. Chúng tôi vẫn còn nghe tiếng bà đọc kinh khi tôi đề nghị hai đứa tôi tách ra để cầu nguyện và yên lặng một mình. Vì là ngày cuối của chúng tôi trong ngôi làng bé nhỏ này, tôi bước về phía cánh đồng nơi bà cụ đã quay về. Cụ vẫn đang đọc kinh, ngắm nhìn bầu trời. Tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ được bình an hơn như thế trong chuyến đi này. Tôi cảm thấy như mình cuối cùng đã đi vào sự bình an vượt tầm hiểu biết. Nửa giờ sau, tôi trở lại nghĩa địa và chợt thấy David đang cầu nguyện, đôi mắt đẫm lệ. Giật mình nhìn lên, và trong một khoảnh khắc, người bạn lúc nào cũng oai phong lẫm liệt của tôi đỏ mặt lên vì mắc cỡ. Rồi với một giọng đầy xúc động, anh nói nhẹ nhàng:
"Tôi không biết làm sao xa được nơi này."
Sứ điệp về tình yêu, hối cải và hòa bình của Đức Giêsu được chuyển giao bởi Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc, vị sứ giả thánh thiện đệ nhất, đã chiếm đoạt thêm một trái tim nữa nơi thôn xóm Mỹ Du nhỏ bé này. Lời cuối.
Hỡi các con yêu dấu, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy sống những sứ điệp mẹ đã ban cho các con từ 8 năm qua. Đây là thời gian ân sủng, và mẹ ước ao ơn Chúa sẽ dồi dào nơi mỗi người các con. Mẹ chúc lành cho các con và yêu thương các con với một tình yêu đặc biệt. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Như thế, sự kiện cứ tiếp tục. Thông điệp nhân lễ kỷ niệm lần thứ 8 ngày hiện ra đầu tiên này được ban bởi Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc vào buổi tối ngày 25 tháng 6 năm 1989, xác nhận một lần nữa ngôi làng Mễ Du nhỏ bé là nơi đặc biệt của ân sủng Thiên Chúa. Hơn 200.000 khách hành hương từ khắp thế giới đã đổ về để nghe thông điệp. Đây là sự tụ họp đông đảo nhất trong lịch sử 8 năm của những cuộc hiện ra. Hoa trái của hồng ân ấy đang tiếp tục chín mùi và nhân lên. Tôi đã trở lại Mễ Du 3 lần kể từ khi đến đó cùng với David Manuel, lần gần nhất vào đầu tháng 6 năm 1989. Có nhiều thay đổi bề ngoài trong ngôi làng nhỏ bé này. Nhà cửa được nới thêm phòng ốc để đáp ứng nhu cầu những đoàn khách hành hương ngày càng gia tăng. Những con đường dẫn vào làng và nhà thờ được nới rộng và lát lại, còn ở ngay xung quanh nhà thờ. Gạch lát đường và bố trí cây cảnh đã thay thế đất đá và cỏ dại, đem lại cho khoảng sân một vẻ mới mẻ và đường bệ. Đó không còn là một nhà thờ giáo xứ như thuở ban đầu. Giờ đây nhà thờ ấy được biết đến trên toàn thế giới như một nơi của ân sủng đặc biệt. Ân sủng đó hiện hiện rõ nhất qua cuộc sống của những người đã đến đó, và theo tôi, nó được tóm lược qua cuộc sống và cái chết của Rosemary Stoffel.
Jim và Rosie Stoffel là những người đã đưa tôi đến với sự kiện Mễ Du. Họ đã thành bạn thân của tôi. Chính vì thế tôi quá bàng hoàng khi bệnh ung thư cổ họng của Rosie từng chống chọi trong một thời gian dài, cuối cùng đã lấy đi mạng sống của chị. Vào tháng 2 năm 1988, Rosie được đưa vào bệnh viện lần cuối. Tôi thường vào thăm chị trong khoảng cách giữa những chuyến đi của tôi vào đầu mùa xuân bận rộn ấy. Những cuộc thăm viếng ấy rất nặng nề, vì mặc dù có một đời sống đạo đức tích cực, đã hai lần đến Mễ Du và nhiều lần đi đây đó tham dự những buổi cầu nguyện chữa lành ở nhiều nơi trong nước, Rosie đã trở nên thất vọng và cay đắng khi rốt cuộc biết mình sẽ không bình phục. Trong cơn tức giận, chị đã bỏ cầu nguyện và hy vọng. Mỗi cuộc thăm viếng ấy với Rosie là một lần gặp gỡ đau đớn, cho đến một ngày thứ tư vào thượng tuần tháng 3. Như thường lệ, tôi dừng lại một lát ngoài cửa phòng chị, chuẩn bị chống đỡ những cơn thất vọng và tuyệt vọng tuôn ra từ người phụ nữ nhỏ bé, giờ đây đã càng thêm mạnh mẽ ấy. Nhưng lần này, khi tôi bước vào, Rosie lại chào tôi với một nụ cười và một cái ngoắc tay ra dấu, tuy yếu ớt nhưng nóng nảy gọi tôi mau đến bên giường chị. Chị thều thào:
"Tôi phải nói với anh điều mới xảy ra hôm nay. Tôi đã tìm lại được sự bình an."
Sửng sốt, tôi liếc nhìn lên Jim đang đứng ở bên kia giường. Anh chỉ mỉm cười. Rosie nói tiếp:
"Sáng nay, một trong những cô hộ lý đến phòng tôi sau ca trực của cô. Cô mang đến một chậu nước và nói cô muốn rửa chân cho tôi. Anh có thể tưởng tượng được không? Cô ấy muốn rửa chân cho tôi."
Đôi mắt chị long lanh nước mắt.
"Cô ấy làm việc này như một sự chiếu cố đặc biệt đối với tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy làm thật." Tôi bắt đầu khóc. Cô ấy liền ngừng lại, tưởng làm tôi đau.
Nước mắt bây giờ đọng trên khóe mắt Rosie khi chị dừng lại và lấy sức nói tiếp:
"Lý do khiến tôi bật khóc vì đột nhiên tôi cảm thấy sự bình an của Chúa trở về với tôi. Tôi thấy mình được Thiên Chúa và nhiều người thương yêu biết chừng nào."
Nắm chặt tay tôi, chị nói chậm rãi những lời cuối cùng:
"Tôi lại cảm nhận được sự bình an của Ngài rồi. Như thể tôi được trở lại Mễ Du. Như vậy không tuyệt diệu sao?"
Tôi nói: "Phải, chị nói đúng, quả thật là tuyệt diệu đấy." Không biết nói gì hơn, tôi bắt đầu đọc kinh kính mừng Maria, siết chặt tay chị trong tay tôi. Rosie đáp phần thứ hai của lời kinh. Và đây là lần thứ nhất sau nhiều tuần lễ chị đã cầu nguyện. Vào một tối chủ nhật, 4 ngày sau đó tôi ngồi đọc kinh tối với gia đình. Kennedy xin tôi đọc một câu chuyện trong sách truyện kinh thánh dành cho trẻ em. Và khi tôi hỏi cháu chuyện nào, cháu nói chuyện nào cũng được. Tôi mở một trang, đúng vào đoạn đầu câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ.
Kinh ngạc, tôi nhìn Terry rồi thong thả giải thích cho Kennedy việc đã xảy ra trong phòng bệnh của Rosie vài ngày trước. Chỉ ra cho con tôi thấy là những cử chỉ yêu thương nhỏ bé ta làm cho người khác có ý nghĩa lớn lao như thế nào, nhất là khi ta không hề hay biết mình đang làm một điều phi thường. Tôi chắc chắn cô y tá ở bệnh viện, người đã rất tử tế với Rosie Stoffel sáng thứ tư hôm ấy, đã không hề hay biết về tác động của cử chỉ ấy đối với Rosie. Khoảng nửa giờ sau đó, Terry vào phòng làm việc nơi tôi đang đọc sách và nói:
"Em mới gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm Rosie. Chị ấy đã qua đời bình an trong khi ngủ, cách đây khoảng 30 phút.
Ân điển mà Rosemary Stoffel nhận được chỉ là một trong vô vàn thí dụ tôi đã chứng kiến trong 4 năm qua. Thật ra, chính những câu chuyện về ân điển này vốn đang tác động trên cuộc sống hàng ngày của người ta, đã tạo sự tín nhiệm cho những cuộc hiện ra của Đức Maria ở Mễ Du, thậm chí còn hơn chính các cuộc hiện ra ấy, bởi lẽ đó là những hoa trái đích thực. Vào tháng 11 năm 1988, nước Mỹ được chia phần rất lớn những hồng ân của Mễ Du khi Maria Pavlovich và anh cô Andrea đến Birmingham, tiểu bang Alabama, trong gần 3 tháng. Mục đích chuyến đi này là cuộc giải phẫu kế thận cho Andrea. Không có cuộc giải phẫu ấy, trái thận bệnh hoạn của cậu sẽ từ từ kết liễu đời cậu. Người hiến thận cho Andrea sẽ là Maria. Cuộc giải phẫu được tiến hành tại Bệnh viện Trường Đại học Alabama ở Birmingham vào ngày 16 tháng 5 năm 1988, đã thành công. Cả người cho lẫn người nhận sau đó trở về ngôi làng nhỏ và tiến triển tốt đẹp. Việc hiến thận của Maria đã cứu sống Andrea và đồng thời thay đổi cuộc đời của cậu. Vì mặc dù em gái mình là một trong số các thị nhân, Andrea vẫn không hăng hái vồ vập ơn phúc từ những cuộc hiện ra. Đời sống thiêng liêng của cậu, nếu nói một cách lạc quan nhất, nó thiếu nhiệt tâm. Nhưng khi Marija tình nguyện hiến thận cho anh mình, cậu đã bàng hoàng. Không phải sự hoàn sinh đã đánh động cậu, nhưng chính là hành động bác ái khó tin của người này đối với người kia.
Và dĩ nhiên, nước Mỹ được phúc do việc Đức Maria tiếp tục hiện ra với Marija trong suốt thời gian cô lưu lại trên đất Mỹ. Mỗi tuần, có đến hàng ngàn người đổ xô tới một cánh đồng bỏ trống gần nhà của gia đình nơi Marija đang trú ngụ. Nhiều người cho rằng họ được thấy phép lạ mặt trời và một vài hiện tượng khác trong lúc Đức Mẹ hiện ra. Do trùng hợp, vào tháng 11, Ivan đã có mặt tại Mỹ để thăm viếng bà con và thăm viếng vài nơi trong nước. Cậu không để lộ tung tích trong phần lớn chuyến đi và đã thăm viếng thoải mái từ bờ biển này đến bờ biển khác dưới sự hướng dẫn và chăm sóc của Lord Malik, người đã thu xếp nơi ăn chốn ở cho cậu. Cũng như Marija, Ivan được Đức Mẹ hiện ra trong khi ở nước Mỹ. Ân phúc tiếp tục tuôn đổ từ ngôi làng nhỏ bé đó. Khi Vika, người đã rất đau ốm trong suốt 7 năm đầu của các cuộc hiện ra bởi một bướu não không thể giải phẫu, đã được chữa lành vào tháng 9 năm 1988.
Thật ra, trong cơn hôn mê xảy ra nhiều lần trong thời gian này, Vika đã được Đức Trinh Nữ Maria báo trước vào tháng 2 năm 1988 rằng cô sẽ được Đức Giê-xu chữa lành vào tháng 9. Cũng trong tháng đó, Vika viết một lá thư cho cha Gianco Bubalo, tác giả quyền 1000 lần diện kiến Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc tại Mễ Du, và cũng gửi một lá thư tương tự cho vị mục tử tại Thánh đường Thánh Giacobbe và các thành viên của Ủy ban điều tra những cuộc hiện ra. Lá thư được niêm phong với chỉ thị, nó chỉ được mở ra vào ngày 25 tháng 9 năm 1988. Vào đúng ngày 25, Vika được chữa lành. Lúc ấy, cô cho mở những lá thư kia, và nội dung của chúng xác nhận Đức Maria đã báo trước cho cô từ tháng 2 rằng cô sẽ được lành bệnh vào tháng 9. Đó là một phép lạ vĩ đại với hai ân phúc. Vika một lần nữa được hoàn toàn khỏe mạnh, và Ủy ban điều tra có thêm một bằng chứng về tính xác thực của những cuộc hiện ra với đầy đủ tài liệu. Hồ sơ bệnh lý xác nhận tiền sử căn bệnh của Vika. Về phần các thị nhân khác, Ivanka đang chờ sinh cháu bé thứ hai vào cuối năm 1989. Mirjana đã về Sarajevo với dự định kết hôn vào tháng 9 và sống tại Mễ Du. Jakov, này đã 18 tuổi, đang làm việc tại cửa hàng bán quà lưu niệm của giáo xứ Mễ Du. Cậu thường được Đức Mẹ hiện ra mỗi tối tại nhà. Từ hơn 3 năm nay, bốn thị nhân này vẫn còn chưa nhận được bí mật thứ 10, bí mật cuối cùng.
Buổi sáng một ngày gần đây, vào khoảng 4 giờ, một cú điện thoại đã đánh thức chúng tôi. Đó là Tania gọi từ Úc báo cho tôi biết em đang hạnh phúc như thế nào. Sống với cha mẹ và hiện làm việc cả ngày, em đã cố gắng tránh xa ma túy và dần dần trở về đời sống bình thường. Sau khi chúng tôi nói lời từ giã, tôi âm thầm dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tạ ơn, đang khi chìm đắm trong ý nghĩ rằng người không bao giờ bỏ rơi dù chỉ một linh hồn. Ơn phúc tuyệt vời. Vậy thì những điều này dẫn ta tới đâu? Tôi nghĩ câu trả lời có thể tìm thấy trong thông điệp Marija lãnh nhận vào ngày sinh nhật của cô hơn 2 năm trước, vốn là một tổng kết ngắn gọn của 8 năm ơn phúc Thiên Chúa đã ban xuống cho chúng ta qua sự hiện ra của thân mẫu Đức Giê-xu.
Các con yêu dấu, mẹ đến đây để dẫn đưa các con đến với sự thanh khiết của linh hồn, và như thế đến với Thiên Chúa. Các con đã chấp nhận mẹ như thế nào? Vào lúc đầu, các con đã dành cho các trẻ mà mẹ chọn sự nghi ngờ, sợ sệt và không tín nhiệm. Sau đó phần lớn đã tiếp nhận mẹ trong lòng và bắt đầu thực hiện những yêu cầu của mẹ. Nhưng không may, điều này không kéo dài được bao lâu, vì bất cứ nơi nào mẹ thân hành đến và cùng với mẹ là con mẹ, thì ở đó Satan cũng xuất hiện. các con đã cho phép Satan điều khiển và dẫn dắt mà không hay biết. Đôi khi các con ý thức hành vi mình là trái luật Thiên Chúa, nhưng các con vẫn vội vàng che giấu đi. Các con yêu dấu của mẹ, đừng nhượng bộ, hãy lau khô dòng lệ trên mặt mẹ, dòng lệ mẹ đổ ra khi thấy cách ăn ở của các con. Hãy nhìn những gì đang diễn ra chung quanh các con. Hãy dành thời gian cho gia đình quây quần bên nhau và nguyện xin ơn Chúa. Đừng khinh rẻ người nghèo khi họ xin các con bát cơm mẩu bánh. Đừng từ chối chia sớt cho họ chút thức ăn tràn đầy trên bàn ăn các con. Hãy giúp họ, rồi Thiên Chúa sẽ giúp các con. Đừng tự lừa dối mình khi nghĩ mình tốt lành, còn người anh em bên cạnh thì không tốt. Làm như vậy không đúng. Mẹ là mẹ các con, nên mẹ răn bảo các con. Các con của mẹ, có những bí mật các con không biết là gì, nhưng khi được biết rồi sẽ là quá muộn. Hãy quay lại với sự cầu nguyện. Không có gì cần thiết hơn là cầu nguyện. Mẹ cũng muốn được Thiên Chúa cho phép tiết lộ ít nhất là một chút về các bí mật, nhưng Ngài đã ban cho các con quá đủ ơn huệ. Hãy suy nghĩ về điều này. Các con đã dâng hiến mình cho Ngài được bao nhiêu? Lần cuối cùng các con từ bỏ một điều gì vì Thiên Chúa là khi nào? Một lần nữa, mẹ muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Nếu các con muốn có được ơn phúc của Thiên Chúa qua sự chay tịnh, thì đừng để một ai biết các con ăn chay. Nếu các con muốn có được ơn phúc của Thiên Chúa qua việc bố thí cho người nghèo, đừng để một ai biết các con đang làm điều ấy. Các con yêu dấu, hãy nghiền ngẫm thông điệp mẹ đang ban cho các con đây trong kinh nguyện.
Ước sao thông điệp tuyệt vời này của Đức Mẹ Maria, thân mẫu Đức Giêsu, cùng với sứ điệp của cuốn sách này mang đến cho các bạn tình yêu và sự bình an cùng ân sủng của Chúa chúng ta. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt toàn bộ tác phẩm Bà Là Ai của ký giả Tin Lành Nguyên Waibo. Hiện nay, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đã phát hành các bộ truyện nói về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Thánh Địa Medjugorje, nước Nam Tư. Thưa quý thính giả, đây là các bộ truyện đã được xuất bản. Thứ nhất, Bà Là Ai gồm có 11 cuốn băng. Thứ hai, Mẹ Đến Lần Cuối gồm có 20 cuốn băng. Thứ ba, Các Chứng Từ Về Mẹ gồm có 23 cuốn băng. Thứ tư, Medjugorje Vào Thập Niên 90 gồm có 14 cuốn băng. Thứ năm, Thời Kỳ Ân Huệ gồm có 3 cuốn băng. Và Sự Lạ Fatima gồm có 6 cuốn băng. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hành các bộ băng nói về Thánh Kinh Tân Ước gồm có 20 cuốn băng. Xin kính mời quý vị liên lạc với số điện thoại 714-265-1512, 265-1512, hay quý vị có thể lên Internet qua website memaria.org, memaria.org, hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email memaria2000@yahoo.com, memaria2000@yahoo.com. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với bạn bè để tất cả chúng ta đều có thể nghe được những lời nhắn nhủ thương yêu của Đức Mẹ Maria. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là những câu chuyện nói về Đức Mẹ Medjugorje Nam Tư. Bài này do Kim Hà viết qua lời kể chuyện của một nữ tu tại Medjugorje. Bài này sẽ được trình bày qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Thứ nhất, hãy yêu thương Cha trên trời và tha nhân. Tôi đến ở luôn tại Medjugorje vào năm 1989. Trước đây, tôi chỉ thích cầu nguyện với Chúa Cha, Từ khi đến Medjugorje và leo lên núi Krizhevac, tôi đã bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và lần chuỗi kinh Mân Côi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thói quen cầu nguyện với Chúa Cha. Tôi đã nhiều lần cầu nguyện với Đức Mẹ rằng:
Lạy Mẹ yêu dấu, xin Mẹ tha lỗi cho con, vì con không muốn làm cho Mẹ buồn đâu. Xin Mẹ dạy con cầu nguyện cách nào để Chúa và Mẹ đều vui lòng cả.
Những năm sau, tôi được biết rằng hễ những ai đến đó đều được lãnh nhận ơn lành từ mẫu của Mẹ, và ơn lành ấy là Mẹ đặt chúng ta ngay trong tâm hồn của Chúa Cha. Trong suốt hơn 20 năm qua, Mẹ luôn ban thông điệp cho thế giới. Các thông điệp của Mẹ chứa đầy tình yêu. Mẹ dạy:
Các con hãy yêu với trọn trái tim, hãy cầu nguyện, ăn chay, đi dự thánh lễ, chầu thánh thể, hãy đọc thánh kinh và hãy xưng tội vì lòng yêu mến Chúa và Mẹ.
Càng ở lâu, tôi càng cảm nhận được tình yêu bao la của Đức Mẹ. Chính tình yêu mãnh liệt ấy tạo thành vẻ đẹp nơi Mẹ. Các thị nhân kể rằng, khuôn mặt Mẹ luôn rạng ngời, ánh sáng tình yêu. Tình yêu của một người mẹ nhân lành từ thiên đàng chảy xuống như một dòng sông tình yêu thánh thiện, đổ tràn ngập nơi các con cái của Mẹ trên toàn thế giới. Mẹ đã phán bảo:
Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu được dòng sông tình yêu từ nơi Mẹ chảy xuống cho các con mỗi ngày. Thứ hai, hãy sống thánh thiện. Đức Mẹ cũng hứa là những ai đến hành hương tại Medjugorje cũng được Mẹ ban cho uống một nguồn nước thánh thiện. Vì khi leo lên đến đỉnh núi thánh giá Krizhevac là chúng ta đã bước đến cửa thiên đàng rồi. Mẹ cũng nói rằng chính tại Medjugorje Mẹ sẽ đạp đầu con rắn Satan. Tuy nhiên, Mẹ muốn các con của Mẹ hãy giúp đỡ Mẹ thực hiện chương trình toàn thắng ấy bằng lời cầu nguyện, sự chay tịnh hãm mình, hòa giải với Chúa, đọc lời Chúa và dự thánh lễ hàng ngày để mình và máu Chúa Kitô che chở và bảo vệ cho chúng ta. Ngoài ra, Mẹ còn yêu cầu mọi người hãy lập nhóm cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ bằng chuỗi Mân Côi để giúp Mẹ thành công. Mẹ rất chu đáo. Có một người thanh niên chăm chỉ viết thư cho Mẹ mỗi ngày, rồi để dưới núi đồi. Một thời gian sau, vì bận rộn nên anh không viết thư cho Mẹ nữa. Khi Mẹ hiện ra với các thị nhân, Mẹ đã nhắn rằng:
Trong 8 ngày vừa qua, tại sao anh ấy không viết thư cho Mẹ nữa? Mẹ đang mong đợi thư của anh ấy. Thứ ba, hãy tín thác và sống bình an. Hiện nay, chúng ta đang sống trong nền văn hóa của sự chết. Các phương tiện truyền thông đại chúng đang bóp méo sự thật, phỉ báng Thiên Chúa và tung nhiều tin tức bất lợi. Chúng ta đừng sợ hãi, hãy tín thác mọi sự nơi Thiên Chúa, nơi Đức Mẹ Maria. Chúng ta rất hạnh phúc vì có Chúa Cha là Cha, có Đức Mẹ Maria là Mẹ, có Giáo hội Công giáo là Nhà. Chúng ta có sự che chở của Thiên Chúa và Đức Mẹ, chúng ta còn sợ hãi gì tương lai? Trong một thông điệp gần đây, vào ngày 25 tháng Giêng năm 2001, Đức Mẹ có nói rằng:
Những ai cầu nguyện nhiều thì không sợ gì tương lai, những ai ăn chay thì không sợ gì ma quỷ.
Vì thế, đừng ai phải sợ hãi, không cần phải mua đồ ăn thức uống để mà tích trữ gì cả. Hãy mở tâm hồn ra mà yêu thương Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và tha nhân. Một vị linh mục thánh thiện đã sống trọn đời yêu thương và tha thứ. Ngài là hình ảnh Chúa Giêsu ở trần gian. Một lần nọ, nhà thờ của cha bị động đất làm hư hại nhiều, nhưng cha vẫn không nao núng. Khi một bà cụ già hấp hối, cha vẫn làm nhiệm vụ của một vị linh mục là đến giải tội, trao mình Thánh Chúa cho bà lần cuối. Cha sống một cuộc sống an toàn để làm việc từ thiện. Cha nói rằng tình yêu là một thứ bảo đảm và an toàn nhất cho con người.
Hãy nhớ lại khi các thị nhân đều lập gia đình và có con cái. Họ nói rằng càng có con nhiều thì càng tốt. Điều này để đánh tan sự sợ hãi của một số người là không dám có con vì lo nghĩ đến tương lai của thế giới. Đức mẹ đã phán ở Fatima rằng,
cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ toàn thắng.
Vậy, hãy an tâm và tin tưởng. Đừng đồn đãi và lo sợ về ba ngày đêm tối. Hãy sống mỗi ngày một, ngày ấy là ngày hôm nay. Hãy dâng lên mẹ những nỗi lo âu, vì sự lo âu là chương trình mà kẻ dữ đặt ra để gây hoang mang. Đó là kế hoạch của bóng tối, nhằm làm cho chúng ta trở thành những dụng cụ vô dụng của Chúa. Hãy nhớ lại gương tự đạo của các thánh tự đạo. Họ không sợ gì cái chết, vì chính cái chết đưa họ đến gần Chúa hơn. Hãy mở lòng ra, đầu phục Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, để Chúa và mẹ sẽ dùng ta trong kế hoạch hòa bình của các ngài.
Thứ bốn, hãy cầu nguyện và ăn năn. Hãy cầu nguyện trong gia đình. Khi ta cầu nguyện, thì Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn và gia đình ta. Bây giờ là lúc Satan đang phá hoại các gia đình. Mẹ ban cho ta các vũ khí để chống lại hắn. Đó là lời cầu nguyện và sự ăn chay. Với việc thực hành cầu nguyện và ăn chay, chúng ta sẽ cùng mẹ đánh bại Satan. Khi đau khổ, hãy đặt gánh nặng ấy dưới chân Đức Mẹ. Mẹ đã phán,
các con hãy cầm cây thánh giá trên tay, chiêm nghiệm các vết thương của Chúa Giêsu, rồi xin Chúa chữa lành các vết thương hồn xác của mình.
Đó có thể là các vết thương mà cha mẹ mình gây nên và để lại vết sẹo sâu đậm trong tâm hồn mình. Hãy xin Đức Mẹ cầu thay cho mình. Cô thị nhân Maria kể lại chuyện một phụ nữ đến gặp cô với dáng vẻ tuyệt vọng, buồn phiền và mệt mỏi. Bà ta tâm sự rằng bà không dám đến gặp các linh mục để xin giải tội vì bà sợ các linh mục sẽ giận dữ về tội của bà. Bà phá thai đến 8 lần. Bà đã mất ngủ trầm trọng và hối hận triền miên. Bà xin cô Maria kêu cầu với Đức Mẹ để mẹ cứu bà khỏi tình trạng bi đát, sầu khổ ấy. Cô Maria đã lắng nghe với tình yêu của cô. Cô nhẹ nhàng an ủi bà ấy và bảo bà rằng,
tối nay khi tôi gặp Đức Mẹ, tôi sẽ nói với mẹ về chuyện của bà nhé. Tối đó, cô trình việc này lên Đức Mẹ, nhưng mẹ không tỏ vẻ giận dữ gì cả. Đức Mẹ phán rằng,
ồ, với niềm hy vọng, tình yêu và sự dịu dàng, bà ấy sẽ che chở đời sống cho những người khác.
Đức Mẹ không bao giờ kết án một kẻ tội lỗi nào, dù tội lỗi họ có lớn lao mấy đi nữa. Mẹ luôn nhìn vấn đề và tiết lộ những sự tốt đẹp về người ấy, với trọn tình thương yêu của mẹ. Sau đó, mẹ cầu nguyện cho bà ấy và bảo bà hãy đi xưng tội về 8 lần phá thai và nhiều tội khác mà bà đã phạm. Thế là bà đã có đủ can đảm để đi xưng tội. Bà đã chút được gánh nặng. Bà đã xưng thú tất cả những tội lỗi mà bà đã phạm trong suốt đời của bà. Mỗi khi có một kẻ tội lỗi được ơn ăn năn trở lại, thì cả triều thần thiên quốc vui mừng. Chúa đã thực sự chữa lành tâm hồn bà ấy. Từ khi được hòa giải với Chúa, bà cảm thấy niềm vui của cuộc sống, vì đời sống là một món quà thiêng liêng cao cả. Bà không còn lo âu, nên đã ngủ ngon giấc. Từ đó, bà cảm thấy vui tươi và không còn tuyệt vọng chán nản nữa. Sau cùng, bà đã đến các nơi phá thai để chia sẻ cảm nghiệm của bà với các phụ nữ đang muốn phá thai. Bà giải thích cho họ về tình yêu của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Vì thế, nhiều phụ nữ đã nghe lời bà và giữ các thai nhi lại.
Thứ năm, dâng mọi sự đau khổ cho Thiên Chúa và Đức Mẹ. Trong các thông điệp, Đức Mẹ đã phán,
xin các con hãy trao cho mẹ những vết thương mà các con không thể chịu đựng thêm được. hãy trao cho mẹ những sự khó khăn, đau khổ và thánh giá của các con. Mẹ sẽ giúp đỡ các con. Chúa Giêsu con mẹ sẽ chữa lành mọi vết thương hồn xác cho các con. Các con hãy dâng mọi sự lên Chúa Giêsu. Khi Ngài chịu cuộc khổ nạn trên thánh giá, Ngài sẽ ban cho các con thêm niềm vui, sự can đảm và tình yêu. Đây là một kho tàng ân sủng cao cả nhất. Đó là việc trao cho Chúa tất cả các vết thương của đời mình.
Đức Mẹ Maria cũng muốn chúng ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dâng tất cả mọi sự lên Chúa để cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Chúa phục sinh. Hãy cầu xin với Chúa cho mọi nhu cầu của mình. Ngài sẽ chuyển mọi sự xấu thành tốt. Chúa đầy quyền năng, Chúa là đấng thánh thiện. Ngài sẽ thanh tẩy chúng ta nếu chúng ta chọn Ngài và tình yêu của Ngài. Thiên Chúa Ba Ngôi với quyền năng của Ngài sẽ hoán chuyển mọi sự qua trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria. Niềm vui sẽ từ Ngài chuyển đến tâm hồn ta, và từ ta sẽ chuyển đến các tâm hồn khác.
Ngày nọ, ở Medjugorje, một cô thông dịch viên chợt thấy một vị linh mục dáng người nhỏ bé, nhưng vẻ mặt của Ngài ngời sáng như ánh sáng mặt trời. Cô tò mò hỏi Ngài xem, Ngài có bí mật gì mà giữ cho vẻ mặt trong sáng và chói lọi như thế? Ngài tâm sự rằng, Ngài đã được 95 tuổi, nhưng luôn có niềm vui tự nhiên, luôn bằng lòng với mọi sự, và không bao giờ phàn nàn về bất cứ sự gì trái ý nghịch lòng cả. Ngài tiếp,
khi lên 5 tuổi, tôi nhận thấy người ta luôn phàn nàn về mọi vấn đề suốt ngày, nào là trời nóng, trời lạnh. Vì thế, tôi quyết định an ủi Chúa và hứa với Chúa Giêsu rằng tôi sẽ không bao giờ phàn nàn cả, dù đời có bất hạnh cách mấy đi nữa. Tôi không muốn Chúa buồn. Bây giờ, tuy đã 95 tuổi, nhưng tôi còn muốn ký kết với Chúa để sống thêm 100 năm nữa. Mỗi ngày, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì món quà cao quý là đời sống. Chính vì vậy mà ma quỷ không có thể đụng đến tôi được. Tôi cũng tránh những kẻ xấu và kẻ hay phàn nàn.
Đức Mẹ Maria đã phán,
tình yêu có thể thay đổi sự xấu thành tốt. Satan đang muốn phá hoại các con. Vậy các con hãy trao cho mẹ những gì làm cho con đau đớn, những gánh nặng của cuộc đời.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Dược của Mẹ đến đây là chấm dứt. Chúng tôi ước mong đã đem lại cho quý vị những giây phút tâm linh hy vọng, bình an và yêu thương. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Quý thính giả có thể theo dõi chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Xin kính mời quý thính giả đón nghe chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6:30 sáng và mỗi thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy từ 4:00 sáng trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.